Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Job Work and Its Future in a Time of Radical Change là sách phi hư cấu của nhà báo Ellen Ropochel, xuất bản năm 2010. Cuốn sách khảo sát tình trạng việc làm tại Mỹ trong bối cảnh toàn cầu hóa, số hóa, bất bình đẳng thu nhập và sự suy giảm của nhiều công việc trung lưu ổn định. Sell không xem công việc chỉ là cách kiếm tiền. Bà phân tích nó như một thiết chế xã hội, nơi con người dùng năng lực của mình, xây dựng bản sắc, tạo quan hệ và tìm cảm giác mình có vị trí trong thế giới. Từ những người lao động thủ công, nhân viên dịch vụ, thợ sản xuất quy mô nhỏ, đến các chuyên gia và nhà nghiên cứu, tác giả đặt câu hỏi vì sao thị trường lao động ngày càng gây bất an dù năng suất kinh tế tăng cao. Mục đích của sách là phê phán các giả định quen thuộc về giáo dục, đam mê nghề nghiệp và cạnh tranh cá nhân, đồng thời tìm kiếm những điều kiện để tạo ra công việc tốt, có phẩm giá và bền vững hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khoảng cách giữa tăng năng suất và tiền lương làm lung lay lời hứa về thăng tiến. Một điểm xuất phát quan trọng của The Job là sự đứt gãy giữa thành quả kinh tế và phần thưởng mà phần lớn người lao động nhận được. Sell nêu thực tế rằng từ năm 1973, năng suất ở Mỹ tăng nhanh hơn rất nhiều so với tiền lương. Ý nghĩa của con số này không chỉ nằm ở thu nhập trì trệ. Nó cho thấy giả định lâu nay rằng làm việc chăm chỉ trong một nền kinh tế phát triển sẽ tự động mang lại đời sống tốt hơn, không còn đáng tin cậy với nhiều người. Khi lợi ích của tăng trưởng tập trung mạnh ở nhóm có thu nhập cao, người lao động có thể chứng kiến nền kinh tế mở rộng mà vẫn phải đối mặt với lương thấp, lịch làm việc bất ổn và cơ hội đi lên hạn chế. Sell vì vậy tránh cách giải thích đổ toàn bộ trách nhiệm cho lựa chọn cá nhân. Bà chuyển trọng tâm sang các cơ chế tổ chức thị trường, quyền lực của doanh nghiệp, chính sách công và sự suy yếu của các mạng lưới bảo vệ người làm công. Phân tích này cũng giải thích vì sao nỗi lo về nghề nghiệp mang tính chính trị và xã hội, chứ không đơn thuần là tâm lý cá nhân. Một nền kinh tế có thêm việc làm chưa chắc đã tạo thêm công việc tốt. Theo cuốn sách, câu hỏi cần đặt ra không phải chỉ là có bao nhiêu vị trí tuyển dụng, mà là những vị trí đó có đem lại thu nhập đủ sống, sự ổn định, quyền tự chủ và khả năng tham gia trọn vẹn vào đời sống cộng đồng hay không. Thứ hai, công việc là nguồn bản sắc và sự thuộc về, không chỉ là một bảng lương. Sell lập luận rằng tác hại của mất việc, bị từ chối tuyển dụng hoặc bị hạ thấp, vị thế nghề nghiệp thường sâu hơn, phần thu nhập bị mất. Trong đời sống hiện đại, chức danh công việc thường trở thành câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi một người là ai. Nó định hình nhịp sinh hoạt, các mối quan hệ lòng tự trọng và cảm nhận về đóng góp của mỗi cá nhân. Vì vậy, khi một người bị đẩy ra khỏi thị trường lao động, họ có thể không chỉ thiếu tiền mà còn mất cấu trúc, sự công nhận và cảm giác thuộc về. Cuốn sách đặc biệt phản đối việc đồng nhất công việc có ý nghĩa với một vị trí do doanh nghiệp trả lương. Những hình thức lao động ngoài khuôn khổ việc làm truyền thống như làm nghề thủ công, tự tổ chức sản xuất hoặc đóng góp cho cộng đồng cũng có thể nuôi dưỡng năng lực và phẩm giá. Tuy nhiên, lập luận này không nhằm lãng mạn hóa việc tự làm hay phủ nhận nhu cầu có lương. Nó giúp phân biệt giữa giá trị nội tại của lao động và cách thị trường định giá lao động. Sự phân biệt ấy quan trọng vì nếu xã hội chỉ tôn trọng những công việc lương cao hoặc mang uy tín, rất nhiều lao động thiết yếu sẽ bị coi nhẹ. Sell đặt lại chuẩn đánh giá. Theo đó, công việc tốt cần cho con người cơ hội sử dụng kỹ năng được nhìn nhận là hữu ích và có quan hệ xã hội đáng tin cậy, bên cạnh khả năng bảo đảm đời sống vật chất. Thứ ba, tuyển dụng theo sự phù hợp văn hóa, biến việc tìm việc thành phép thử về bản thân. The Job xem quá trình tuyển dụng hiện đại là một nơi bộc lộ rõ sự bất cân xứng giữa người tìm việc và tổ chức. Sell mô tả một kiểu cuộc chơi, trong đó ứng viên không chỉ cần chứng minh năng lực chuyên môn mà còn phải biểu diễn sự phù hợp văn hóa, thái độ đúng đắn và niềm đam mê phù hợp với mục tiêu của nhà tuyển dụng. Về nguyên tắc, sự hòa hợp trong cách làm việc có thể hữu ích, nhưng khi tiêu chí này mơ hồ, nó dễ trở thành công cụ loại trừ dựa trên phong cách giao tiếp, xuất thân, sở thích hoặc mức độ giống những người đã có quyền quyết định. Người lao động vì thế bị thúc đẩy phải xây dựng một hình ảnh nghề nghiệp luôn nhiệt tình và luôn sẵn sàng, kể cả khi công việc không bảo đảm tương xứng. Sell liên hệ hiện tượng này với văn hóa làm việc quá mức. Khi đam mê được coi là bằng chứng của giá trị, việc đặt giới hạn về thời gian, sức khỏe hay thù lao có thể bị diễn giải thành thiếu cam kết. Hệ quả là rủi ro kinh doanh được chuyển dần sang cá nhân, còn kiệt sức bị bình thường hóa. Phân tích của sách không phủ nhận vai trò của động lực nghề nghiệp. Điểm then chốt là động lực không nên thay thế cho tiêu chuẩn công bằng trong tuyển dụng và quản lý. Một tổ chức đáng tin cậy cần đánh giá kỹ năng, đào tạo, điều kiện làm việc và kết quả thực tế, thay vì đòi hỏi nhân viên chứng minh rằng toàn bộ bản sắc của họ phải xoay quanh công ty. Thứ tư, giáo dục và lời khuyên theo đuổi đam mê không phải lời giải tự động cho việc làm tốt. Một đóng góp nổi bật của Shell là chất vấn hai lời khuyên rất phổ biến: học thêm để có việc tốt hơn và hãy biến đam mê thành nghề nghiệp. Bà không phủ nhận giá trị của học tập hay niềm yêu thích công việc. Tuy nhiên, cuốn sách cho rằng chúng thường bị trình bày như giải pháp cá nhân cho những vấn đề có tính cơ cấu. Thêm bằng cấp không tự động tạo ra những vị trí có lương tốt, quyền lợi ổn định hoặc con đường thăng tiến. Nếu số lượng công việc chất lượng không tăng tương ứng, người có bằng cấp vẫn có thể cạnh tranh khốc liệt cho các vị trí thiếu an toàn. Tương tự, lời khuyên theo đuổi đam mê có thể phù hợp với người có nguồn lực tài chính và mạng lưới hỗ trợ, nhưng trở nên khắc nghiệt với những ai cần thu nhập đều đặn. Nó còn có thể khiến người lao động tự trách mình khi nghề nghiệp không đem lại ý nghĩa như mong đợi. Shell cho thấy giáo dục cần được nhìn rộng hơn việc cung ứng nhân lực cho thị trường. Nó nên phát triển năng lực phán đoán, kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng. Đồng thời, cần đi cùng chính sách tạo việc làm tử tế. Lập luận này thay đổi câu hỏi từ việc cá nhân cần tự nâng cấp ra sao sang việc xã hội và doanh nghiệp sẽ tổ chức cơ hội lao động thế nào. Nhờ đó, sách tránh biến bất bình đẳng thành một vấn đề do thiếu nỗ lực hay thiếu lựa chọn đúng của từng người. Cuối cùng, tương lai việc làm cần các mô hình sản xuất và liên kết lao động đa dạng hơn, dù mô tả nhiều áp lực của thị trường lao động. Shell không kết luận rằng công nghệ hay toàn cầu hóa tất yếu dẫn đến một tương lai không có việc làm tốt, mà tìm đến các mô hình sản xuất quy mô nhỏ, nghề thủ công, doanh nghiệp, có chính sách lao động tốt, không gian làm việc chung và các hình thức tổ chức người lao động ngoài công đoàn truyền thống. Những ví dụ này cho phép bà nhấn mạnh rằng cách thiết kế công việc vẫn là lựa chọn xã hội. Công nghệ có thể bị dùng để chia nhỏ lao động thành các nhiệm vụ rời rạc, giám sát chặt hơn và đẩy rủi ro sang người làm. Nhưng nó cũng có thể hỗ trợ sản xuất linh hoạt, sản phẩm chuyên biệt và sự hợp tác giữa những người có kỹ năng. Shell đặc biệt quan tâm đến các hoạt động khôi phục mối liên hệ giữa người làm, kỹ năng và sản phẩm cuối cùng. Khi lao động không bị coi như một bộ phận dễ thay thế, chất lượng công việc và chất lượng hàng hóa có thể cùng được cải thiện. Cuốn sách cũng gợi ý rằng đại diện cho người lao động cần thích nghi với thực tế nhiều người làm tự do, làm theo dự án hoặc chuyển đổi giữa các loại hình công việc. Không có một công thức duy nhất cho mọi ngành. Giá trị của hướng tiếp cận này là nó tránh cả sự hoài cổ về công việc công nghiệp cũ lẫn sự lạc quan đơn giản về nền kinh tế số. Tương lai tốt hơn đòi hỏi thể chế bảo vệ, niềm tin lẫn nhau và doanh nghiệp chịu trách nhiệm với đời sống của lực lượng lao động. Kết luận, The Job phù hợp với người đang lo lắng về sự bấp bênh nghề nghiệp, người làm trong quản trị nhân sự, giáo dục, chính sách công đoàn hoặc các lĩnh vực đang chịu tác động của tự động hóa và kinh tế nền tảng. Nó cũng hữu ích cho người tìm việc vì cung cấp một khung nhìn bớt tự trách bản thân. Thay vì xem mọi khó khăn là do thiếu bằng cấp, thiếu đam mê hay thiếu nỗ lực, độc giả có thể nhận ra vai trò của các quy tắc tuyển dụng, phân phối lợi ích và cách doanh nghiệp tổ chức lao động. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở một bộ mẹo thăng tiến nhanh. Nó nằm ở việc giúp người đọc đánh giá công việc theo các tiêu chí đầy đủ hơn, gồm thu nhập, quyền tự chủ, sự công nhận, sức khỏe và quan hệ cộng đồng. Về mặt trí tuệ, cuốn sách nổi bật vì kết nối kinh tế học với tâm lý học, lịch sử lao động và những quan sát cụ thể về đời sống làm việc. So với các sách về tương lai việc làm, chỉ tập trung dự báo công nghệ sẽ thay thế nghề nào, Shell đặt câu hỏi sâu hơn về công việc có giá trị gì đối với con người và ai có quyền định hình giá trị đó. So với các sách khuyên phát triển bản thân, bà nhấn mạnh các điều kiện tập thể cần có để nỗ lực cá nhân đem lại kết quả công bằng. Dù không đưa ra một mô hình chính sách hoàn chỉnh, The Job vẫn đáng đọc vì giữ được sự phê phán rõ ràng cùng một triển vọng thực tế rằng công việc tốt có thể được xây dựng bằng những lựa chọn tổ chức và xã hội khác đi. Nếu bạn muốn ủng hộ Ellen Rappershell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!